hai cái nhà hai bên thì nó phải có hai cái lề, có cái đường cái gì, hai cái lề có hai cây,
yeah.
Nhà phải có cái sân,
yeah.
Nhà mà cất chứ thì cất cái gì cả thì nó cất gì cũng cất, các con khi cất
thầy ngồi đó thầy
mình phải có cái đầu học tiếng trước đã.
Thầy ngồi đó thầy, để nghe thầy hòa thượng cho thầy. Anh Thọ qua đây.
Con ngồi lấy, em ngồi tắm rồi đưa cứng được thôi.
Thầy đang nói mà xây dựng lung tung.
Dạ. Nói chung là thầy mà xuống đây á, thì xem thầy coi con đất này cái đầu than, cái nghiệp, từng tam giác như thế nào, không như thế nào.
Dạ.
Cái lô đó là trên đời, cái lô nào là phương nam, cái chỗ nào là phương trì, cái nào phương nam, một chút phương nam hấp nhất, chỗ có lỗ sổ. Vậy có đầu óc kiến trúc, rồi cách thức mà cất bằng trúc tâm giác, bằng trúc, bằng rột, như thế này, như thế này. Nó phải có cái cách thức của nó mới đẹp chứ, cất lục sổ như nhà lá, vậy coi sao được.
Không có đầu óc xây dựng.
Tâm giác, trúc. Đem mà trẻ vậy đó. Con phải làm nhất làm sao chứ không đóng đứa mà tắt. Vậy để cho mình có cái đó mình tư duy suy nghĩ luôn. Chứ không phải thì chê đâu. Thì biết cho con chịu tính. Cho nên mấy con thấy không? Khi mà trước con đến con cụ ra trước thì con đã sao làm.
Dạ.
Tại vì mỗi người có cái quyền mà.
Dạ.
Nhưng mà cái người nào chịu nghe, những cô ca này chịu nghe, nó cất nhiệm được. Phải làm giữ gìn mất lâu dài mà phải cực như thế nào phân cái lô đất rồi chứ là không cực này lúc nét chỗ nào cũng được cũng được. Cho nên thầy nói mấy con có nhà thường tốt là cái cơ sở để cho nhiều người về tu thì cái con không được dài dặn lắm rồi.
Thầy, thầy, con xin hỏi thầy, Đức Phật có phân biệt nam nữ không thầy?
Không.
Dạ.
Đức Phật coi như nam. Cho nên khi đã có tâm này đến sinh mà gì đó.
Dạ.
Thì trong cái thời của Đức Phật là trọng nam khinh nữ.
Dạ.
Chấp nhận cho đi.
Dạ.
Như là nữ của chúng ta là hán
cái
đó.
Dạ.
Phá hai liền cái tư tưởng.
Dạ.
Cái đó tụi con cũng thấy rất là thích cái đó.
Nhưng mà đại thừa nó lại không được. Lão không. Khắp nơi hộ pháp tam bảo này.
Dạ, thì bể anh.
Dạ.
Chị anh, dưới đây ngồi.
Dạ, vợ em đây, chị em. Thôi, con ngồi đây được rồi.
Cái gì mấy con dạ? Tụi con nói con có phước quá vậy. Dạ dạ con xin hỏi thầy cái chữ hiếu trong đạo Phật đó thầy. Chữ hiếu trong đạo Phật cha mẹ ví dụ như một người mà theo đó giáo pháp Đức Phật chân chính rồi mà cha mẹ mình không tốt làm những điều không tốt mà mình làm như thế nào?
À, mình có bởi vì đạo Phật có năm giới luật của cư sĩ.
Dạ.
Vì cha mẹ làm điều không tốt thì những khuyên cha mẹ những người nam giới.
Dạ.
Mà cha mẹ không đồng ý thì cũng chấp nhận đi. chấp nhận những gì mình nhận. Những người con có hiếu hạnh, là người con hiếu còn hỏi dễ đúng không?
Dạ, hỏi chính
thì mình sẽ cố gắng giữ gìn năng lượng để ước quyền cho mẹ mình sẽ giữ. Mình ước quyền trong lòng mình thôi. Nhưng mà cha mẹ bảo mình ăn cái này cái không ăn nhất định là giữ gìn năng lượng trọn vẹn thì ảnh hưởng. Làm cho cha mẹ mình phải uống gì? Nằm rớt. Các bạn đây bây giờ làm thịt cá mà biểu nó ăn nó không ăn nữa. Có phải không?
Dạ.
Thăm gì nó không ăn hết. Nó con hiểu được Phật thì con biết thương chúng sanh. Đâu phải có ăn thịt cá mà ăn thịt chúng sanh con bằng Phật.
Dạ.
Tại vì lòng thương yêu của con.
Dạ.
Con biết thương bởi vì con giận chết nó khổ lắm. À, cái đứa con nó nói cha mẹ như vậy. Thì nó đến thức ổng nào bây giờ mình rất biết thịt rồi được rồi. Làm gì mà con em bỏ khổ.
Dạ.
Thành ra từ đó nó đánh thức được cha mẹ. Từ bây giờ được có mấy con cứ nghĩ rằng cứ khuyên cha mẹ mình ăn chay để còn quá ăn chậm.
Như là một lần nói là bệnh thần mẹ anh con. Anh rể con.
Nó anh nói chị này bên Mỹ về phải.
Dạ.
Dạ.
Không mấy con thấy em đạo Phật thật cái dạy mình biết thật. Chỉ mình làm cho mình được đi. Rồi là anh thử làm việc mình thật. Chung hết quá mà không lâu nhau hết.
Cái 14 điều Phật dạy đó thầy hay treo khắp nơi hết trơn. Nó có phải là cái gốc của Phật
không? Phải đâu. Bởi vì sau này mình phải đặt nhiều đó.
Không phải luôn hả thầy?
Không phải đâu. Bởi vì kinh điển của Phật chỉ có cái thành kinh văn ni mà có thật kinh trọng nhất.
Dạ.
Còn hán tạng của Phật thì hoàn toàn kiến giải của các tổ biết ra kinh sách này được. Nhưng nên mấy con cứ làm cái gì cũng của Phật. Không chỉ có một số ít thôi thôi. Cũng nhiều như vậy, an tạm kinh điển như vậy, ai đọc cho hết.
Vậy vậy thì thầy, như Tổ Huệ Khả đó mà chặt cái cánh tay để cầu pháp đó là có đúng hay không? Mà con đọc, dạ, dạ, vậy thầy giải thích cho con tại sao không đúng.
À, tại vì Đức Phật không có bảo tự mình làm của mình đọc, không làm của mình không ngừng đọc, đứng ta có chặt cánh tay không cầu.
Dạ.
Nên nó nói là sai
rồi. Nhiều người chặt lóng tay rồi theo rồi lóng tay.
Cũng sai rồi, đốt cái lóng tay rồi đưa tay đốt. Tức là cái này là cũng của Đại Thừa của Trung Quốc chứ đâu phải là của Việt Nam nữa. Mà
dạ.
Không Phật dạy cho mình tự lập của mình. Là Phật dạy có đạo đức không làm của mình, phải sợ làm khổ mình. Chắc cái này là khổ rồi.
Trước tiên là không làm khổ mình, mà xong đến không làm khổ người, không làm khổ chúng sanh. Con có đọc được cái đó dạ?
Đó là mình đúng với đạo đức đạo Phật chứ. Đạo Phật gì mà cứ làm khổ mình, ép sát mình phải ngồi gò bò. Thôi đó cứ một kiếp gì hạn nào trên đường chết mà cứ ngồi. Thành thật được không? Thành cục cây với vợ.
Dạ, dạ.
Mấy con cứ thấy đi, người nào ngồi thiền con họ thành gì? Cứ thấy thành cục đá hay sao? Sự thật thiền của Phật là lý dục đi em. Lòng ham muốn chúng ta đi, cả pháp tác động làm chúng ta đau khổ, chúng ta đau khổ thi, chúng ta giải thoát chứ. Đạo Phật đạo giải thoát chứ đâu phải là đạo. Nguyết chúng ta thành cục đá, cục cây sao? Cho nên mấy con ngồi thiền cứ cái ý thức làm như không đã sao?
Dạ,
yeah. Của Trung Quốc. Do vậy của Việt Nam mà cũng phải của Phật. Phật cho nên mấy con có gì hay gì lắm.
Dạ. Thầy lại cho con xin hỏi nó để cho mấy anh chị ở đây về có phước duyên bữa nay được gặp thầy. Dạ. Vậy mà con có sợ không? Dạ. Dạ. Thầy con hỏi từ bi là phải có trí tuệ và tâm phân biệt tốt xấu, thì hai đó có hai cái đó có mâu thuẫn nhau thầy?
Từ bi thì có trí tuệ.
Dạ.
Khi mà con làm bây giờ thầy phải giải thích cho con hiểu.
Dạ.
Từ bi tức là lòng thương yêu mình làm cho mình thấy được an ổn.
Dạ.
Nhưng mà họ làm ác, họ không có làm thiện, thì bây giờ đó mình bảo họ từ bi thì họ sao được?
Dạ.
Mình phải trí tuệ mà.
Dạ.
Không trí tuệ. Cho nên ví dụ chẳng hạn bây giờ tại sao mà những người họ nhà họ cũng sẽ biết kỹ? Bây giờ đó mình tập trung nhau đem đạo để cứu khổ, đó là sao? Mấy con phải tập trung đem đến giới luật của Phật dạy con, sống được chứ được là họ tìm cái gì của
mình. Dạ.
Còn đâu còn một tiếng của mình, còn biết chia sẻ, còn biết thương yêu, còn biết tha thứ mỗi lần của mình, thì con sẽ giải thoát chứ. Còn sống đó, tự con phải tạo chứ, ai tạo cho họ.
Dạ.
Còn mấy con cứ đem gạo, đem đồ ăn cho họ, cuối cùng mấy con cảnh mình sẽ đau khổ. Cho nên mấy con nghe, như cô đi, đi làm từ thiện mà xe là nhiều cái
dạ
còn nghe sư cô tiên ở Bà Hạnh. Có phải không? Làm từ thiện tại sao mình không làm? Mà tại sao mình lại không?
Đó là cái sai.
Bởi vì người ta làm ác, người ta theo hộ. Cho nên vì vậy mà các con thấy xung quanh mình ở đây cho nên mình nghèo. Từ đó cái người đó nghe lời mình, họ chia sẻ từng miếng cơm họ, thì mình đem cơm ra cho. Như vậy là mình đưa họ cái hiểu biết trước để cho mình đem cơm gạo đến họ. Còn mình đưa cơm gạo đến họ, họ cũng chiếm dụng xíu mà cùng một không cần. Người ta còn tạo tội cho người ta nữa, có phải không? Ngờ đem cho người ta sống mà bây giờ mình không được còn. Và cái giữ lương cho mình, nhờ cho mình đem cũng chiếm dụng. Thì điều đó là khi mình đặt tử mình đưa con mình sẽ đứng được sẵn. Mình không thương họ, mình biết họ đang ở trong tâm của họ quyết định. Thì lúc bây giờ chúng ta sẵn sàng chia từng bát cơm với họ. Thế còn bây giờ mới còn chia từng bát cơm mà tăng bỏ thêm thì họ giữ nhau. Cho nên thầy nói lý nằm giới khuyên không tham, không tham tức là không thích lý cái cho mình mà này. Thì trong lúc đó mình sẽ thích giống mà không tham.
Dạ, con thì cái này con hỏi thầy rồi nhưng mà con hỏi thì cho anh chị thì luôn. Thời đại mà thời mà Thế Tôn còn sống là Đức Phật là có nghiệp của mình không?
Đức Thế Tôn mang cái thân, mang cái thân là đã mang cái nghiệp rồi.
Dạ.
Cho nên các con nghe khi Đức Phật chỉ cái Đức Phật nghe nó thà đang đứng, có phải không? Nó đang là mang thân nghiệp nhưng mà Đức Phật là chủ bệnh. Nó chú này thì đến Đức Phật họ là có gương, gương này không đào,
không đào.
Thầy bây giờ thầy thấy thân nhưng cái đầu thầy nhất thì Phật nói vô gương ở đây không phải là chỗ nhất đâu. Cứ bình thì mất mấy con tình thì mấy con biết đạo rồi, thở nó tiếng nói rồi mấy con được uống thuốc, mấy con thuốc là mấy con sợ rồi, ý chí của mấy con sợ chết. Còn mấy con không sợ chết thì mấy con bảo nó đi liền, ý thức lên mấy con có cái lực của ý thức. Nhưng mấy con không rèn luyện nó, cho nên như vậy mỗi lần đau nhất cái gì trong thân mấy con cứ chạy bác sĩ đem tiền chúng ăn uống, nó lại không ấy. Còn mấy con có cái thần dược của mấy con tức là ý thức, ý thức mấy con bảo nó khó là vô thường, cái đầu nhất là cái lưng đau, cái bụng đau mình đi và không sẽ chết, cho mình chết. Hôm qua mình không đau, bữa nay mình đau là mày vô thường hay là pháp vô thường, tao đâu có sợ. Nói về cái tinh thần ý chí của mình vững vàng mà không dao động, cái bệnh không bị sụp. Cho nên tại sao thầy có thân thì già 80 mấy tuổi rồi mà thầy bệnh không biết hấp xâm chiếm vào thân thầy, dao mà thầy có thân mà không bệnh. Nhưng mà đụng với thầy thì la thấy mà con để mấy con cũng vậy chứ bộ thầy giỏi mấy con, phải mấy con biết la.
Dạ, vậy tụi con nhờ thầy dạy. Dạ thầy, người đuôi liếc trăm ngọng thì quý thầy lộ như thế nào?
À, đương nhiên là họ là sống nó có người, nhưng mà họ có cái nghiệp nặng hơn. Dạ. Thì mình dẫn, mình hướng dẫn cho họ, dạy họ học hoặc tu để truyền cái thân nghiệp của họ. Ví dụ bây giờ họ điếc, đừng có lo lắng, mà họ cứ nhờ một cái người thầy mà có chứng họ giúp đỡ cho cái người đó để người đó biết tu, biết thực hiện cái pháp tâm bất động thân hạnh đại nhất. Thân này là vô thường. Nó luôn biết mặt nó, chỉ biết cái tâm bất động mà thôi. Nhưng mà không ngờ cái độ thầy của mình. Thế con còn thấy bị nó không lo. Còn bây giờ mình cứ nghĩ điếc mà không nghe ai hết, buồn phiền đau khổ trong lòng thì cái điếc nó kéo dài hoài. Bởi đó là cái nghiệp của mình. Cái nghiệp của mình. Mà mình muốn chuyển cái nghiệp nhân quả là chuyển thay đổi chứ đâu phải là nhân quả nó cố định. Thầy có cái thân này à, mà thầy chuyển đổi nó bằng cái phương pháp của Phật chứ đâu thể đứng như một chỗ đâu. Nhân quả luôn luôn thay đổi, cho nên thầy làm thay đổi cả cái nghiệp của thầy thì mới có cái phương pháp của Phật đem lại sự làm chủ vốn sự đau khổ sinh ra thì chết. Mà nãy giờ thầy nói về cái đời sống của chúng ta, bây giờ cái thật thì sinh ra thì biết thì cứ tự ti mặc cảm, mình không nghe ai nói rồi mình lo cũng buồn thì không lo gì.
con nghe là một điều may mắn, nghe nó càng khổ tâm chứ gì.
À, bắt đầu bây giờ cứ giữ cái tâm bất động, cuối cùng tâm bất động thì cái luật thay nó lại nghe.
Dạ thầy, con muốn hỏi là những người mà bị thần kinh hôn mê á, nhiều năm á, những người mà coi như là mất trí luôn từ nhỏ bẩm sinh á, thì làm sao mà độ được
những người? À, những người đó là phải có những người thân của họ sẽ độ họ, vì cái nhân quả, cái chung nhân quả của họ mà họ mất trí, họ không còn biết Phật thì họ làm sao còn biết được tu. Nhưng những người thân họ đâu phải mất trí hết, không phải không? Cha mẹ mà còn mà có đứa con mất trí rồi thì cha mẹ nỗ lực giữ gìn giới, ước nguyện cho con mình.
Dạ, ước nguyện.
Ước nguyện cho con mình, ước nguyện trong tâm mình, con mình sẽ chuyển đổi nhân quả, nó sẽ thay đổi.
Dạ.
Nên chỉ có cái chùm nhân quả chuyển đổi nhau thôi, chứ ai mà chuyển đổi, bây giờ thầy cũng không chuyển được nữa. Cho nên đến Phật là các con tự thắp đuốc lên đi. Nhưng cái chùm nhân quả người ta không, người 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 ta chuyển nhau.
Chùm nhân quả, dạ.
Còn thầy chưa điều có học Phật, chưa có chuyển đổi nhân quả. Cho nên Đức Phật thế mà các con cứ vô chùa lại Phật cầu cho mình bình an được mạnh giỏi, mấy con làm sai Phật
rồi. Dạ.
Phật đã từ chối không cứu khổ mình, mà mình cứ đến chùa gõ mõ tụng kinh cầu siêu cầu an. Mình nói thôi, mình nói tự giác, mình nói tự làm cho mình siêu được thì ai làm siêu? Người ta chửi mình giận mà Phật của họ tôi đừng giận, không làm được điều đó.
Dạ.
Chỉ có mình biết là giận là khổ, giận là ác pháp, nhất định là ai mà mình cũng giận.
Lúc bây giờ mình giải thoát thì sao mới có?
Dạ. Phải không?
Dạ, tụi con quy y Tam Bảo rồi mà tụi con quy y bên Đại Thừa thì theo thầy thì như thế nào?
Tốt thôi. Tốt rồi. Như thầy cũng đại diện cho Đại Thừa, ba ngôi Tam Bảo mà quy y cho mấy con. Mấy con nương và Phật Bảo, phải không?
Dạ, Phật Pháp Tăng.
Phải thấy nói và vô hạnh của Phật.
Dạ.
Rồi Pháp Phật dạy thì có ngũ giới thập thiện thì mấy con sẽ được rèn luyện cái cơ bản đầu tiên của mình là năm giới, cái giữ gìn cho trọn vẹn, rồi kế đó là 10 điều lành thì mấy con sẽ thấy hạnh phúc vô cùng, nó sẽ đem lại sự bình an cho mấy con được. Nó thực tế.
Thầy, thầy như là ở nhà con thì hay có mấy con muỗi, nhưng bé Quỳnh này năm ngoái nó bị sốt xuất huyết. Thì năm nay con sợ quá mà mấy con muỗi đó thì con muốn để tránh cái sốt xuất huyết thì con xịt thuốc muỗi.
Con không được xịt, con dám mồm. Con cũng tránh muỗi mà dám mồm, con không có tội giết nó. Còn con xịt thuốc muỗi để giết, con có tội sát sanh đó. Mai mốt con làm muỗi người ta xịt lại. Con không phải chết, con không tránh khỏi đâu.
Dạ con xin hỏi thầy nguồn gốc của con người như thế nào?
Nguồn gốc con người à? Con nhớ là con người của mình á là do bốn đặc tính của con, cho nên cả cái vũ trụ này á hoàn toàn nó đang động, mà đang động trong vô minh, nó đang hoạt động trong vô minh, cho nên nó hoạt động nó mới hợp duyên, nó mới thành con người. Mình tạo đủ cái phước mình mới thành con người, chẳng phải là con người là một động vật cao cấp, bao nhiêu động vật nó đâu có trí tuệ. Con bò nó có trí tuệ không? Nó có cái thần sáng gì chứ nó không? Chỉ có con người mới có trí tuệ. Bởi vì con người mình mới có đến trường mới học để triển khai cái trí tuệ đó, mình mới biết hiện cái ăn con bò nó sống. Cho nên từ cái chỗ đó là mình biết thiện, mình sống thiện. Cho nên Đức Phật mới dạy chúng ta ăn ăn đi ăn sinh thiện tăng trưởng. Hàng ngày những cái pháp ác như thế nào Đức Phật sẽ dạy chúng ta làm khổ mình. Người ta chửi mình giận đó là mình đau khổ mình. Mà mình giận rồi thì chửi người ta, mình đánh người ta, đó là đau khổ mình khác. Mình hãy dừng cái những áp pháp này lại đi. Tha thứ và thương yêu những người thân bạn. Phải không? Người ta chửi mình thương họ, họ thương mình. Các bạn tha thứ họ cái áp pháp họ chửi mình. Thì như vậy tâm mình rộng rãi, mở, vô cùng sự cảm ơn. Nhưng mà mình luyện tập nói thì được, nhưng mà đụng chuyện thôi đó cơ sống dễ sanh quá. Cho nên phải luyện tập. Mà mấy con luyện tập như thế nào? Phải luyện tập pháp thành hành niệm để tập mình có phương pháp đang qua. Rồi rèn luyện tri kiến của mình, cái sự hiểu biết của mình bằng nhân quả. Mỗi sự kiện xảy ra thấy đây là nhân quả,
Nếu trước kia không nhân quả, làm sao kiếp này mình gặp người đó để người đó giữ mình? Phải không? Mấy con phải hiểu vậy. Mà mình hiểu được nhân quả thì mình cũng xong rồi. Đi ký nhân quả. Mấy con phải học. Học pháp này lắm mấy con. Cái con người sinh ra là một cảnh vật cao thật, có tri kiến. Mà tri kiến được triển khai hướng giải thoát thì chúng ta sẽ không cũng sẽ có một ngày làm khổ chúng ta đấy.
Dạ thầy, nhà, ở Việt Nam có nhà vua Phật Hoàng Trần Nhân Tông đi tu thì theo thầy thì có ý nghĩa như thế nào cho đất nước mình?
À, tốt chứ không sao. Nhưng mà không nhiều là Phật Hoàng chỉ ảnh hưởng Phật giáo sơ khai. Chứ chưa có cái chưa triển khai được Phật giáo chính tông của Phật giáo. Chỉ các sư của Trung Quốc truyền sang qua thiền tông Việt Nam cho nên Phật Hoàng. Nhưng Phật Hoàng khéo léo lấy tịnh độ và thiền tông hợp lại thành cho nên Phật Hoàng còn sám hối con phải có phải không, đó là tịnh độ và rồi nhiều giữ không nhận tưởng thì đó là thiền. Nhưng mà thiền của Trung Quốc cái thiền của Phật đâu có vậy, nhận tưởng không diệt. Chúng ta thấy từng tâm niệm ngăn diệt mà thiền thì triển khai, cho nên ý thức không có diệt. Con bây giờ con ngồi thiền cố gắng giữ tâm đừng có dập tưởng thì cái này là của Trung Quốc chứ không phải của
nhà
đó là cái gì trẻ con người mình biết thành đá thành cây hết rồi.
Dạ thưa thầy, đạo Phật là đạo giải thoát giác ngộ, nhưng mà Đức Phật có là làm chủ sanh già bệnh chết rồi Đức Phật nhập niết bàn. Thì khi Đức Phật giải thoát rồi, hoặc là tất cả những người con Phật mà cũng như Phật như các vị A-la-hán thì có lợi ích gì cho cuộc đời này?
Lợi rất lớn. Em thầy nói như thế này nè.
Mọi người nói đi mất tiêu rồi có gì đâu nữa mà lợi ích gì.
Nghe trời, trời. Bây giờ thử hỏi Phật cách đây 2000 năm trước, mà hôm nay mấy con còn gặp thầy nhắc lại những cái sự làm chủ sinh vật, nó cũng có thể. Nào bây giờ mấy con đâu có biết ý thức của mấy con là làm chủ sinh vật. Hôm nay Phật ngày xưa đã dạy cho cái số người ở trong đó người ta biết dùng. Ở bây giờ đại thừa nó phụ thuộc lên hết, ví dụ mấy con đâu có biết tâm ý, không ạ? Nhiều lý tâm ý có nhiều lý tâm ý lão hoặc chưa sanh sẽ không sanh mà đã sanh bị diệt thì thôi đừng có giả tâm ý vô cầu.
Dạ.
Còn bây giờ đại thừa đâu có giả với con hiểu đó, phải không? Cho nên vì vậy hôm nay thầy là cái người đã hướng dẫn mấy con tự cứu lấy mình rồi, cho nên mình sẽ giữ mình thì mình thấy nhân mình, không? Do đó tâm này không, mình ta ý ấy là nhân ta có gì phải lắm, do đó mình ta ý cái đó là quật có thấy không? Các con thấy không? Bây giờ mấy người đó họ đi rồi đâu có gì lợi ích. Vậy thì thầy, họ đi mấy con thấy họ mất không? Từ khi mà Đức Phật ra đời đem cái giáo pháp này dạy làm cho ngoại đạo nó không còn pha trộn được nữa, cho đến bây giờ mấy con thấy 2000 mấy trăm năm mà bây giờ thầy cũng còn những nguyên tắc của nó làm chủ được muốn đạo khổ tận diệt mình chưa? Phải không? Chúng ta con người sinh ra chúng ta có bốn cái khổ sanh, cuộc sống của chúng ta hàng ngày trụng hở chuyện gì buồn phiền giận ngờ lo lắng sợ hãi đó là khổ. Đói khát cũng khổ, phải không? Mấy con thấy rõ ràng không? Đó là cuộc sống. Già thầy có nhiều ông già đi lụm cụm chống gậy run rẩy hồi hồi nằm xuống nhức bên nhanh sao bên kia. Già không khổ như vậy. Còn mấy con còn trẻ có nhức không? Đầu có. Nhưng mà già rồi nó cái cơ thể nó nhức bên này, nó nhức bên kia. Trời mưa, trời gió, lạnh lẽo là bị nhức hết. Người già khổ lắm chứ đâu phải. Cho nên thành già khổ. Cho nên đạo Phật dạy chúng ta làm chủ thân già. Cho nên bây giờ thầy già chứ thầy trẻ ha. Nhưng bây giờ mình ta dám đụng vô thân thầy, ra khỏi thân thầy. Cho nên bây giờ mấy con thấy thầy khỏe quá. Bây giờ trong thân mấy con có bệnh chứ thầy không có bệnh đâu. Mấy con thấy chưa? Bởi vì mấy con có biết đuổi nó đâu, còn thầy biết đuổi ra ngoài, phục hồi cơ thể của mình mạnh. Chừng chết bảo tỉnh gì hơi thở nằm xuống chết. Mấy con làm được không? Thầy làm được. Phải không? Dạ. Đó, tỉnh gì hơi thở nhập tứ thiền nằm xuống đây bỏ thân này. Cho nên sau khi mà thầy chết mấy con biết không? Thì nói mấy chú đào cho thầm nhiều cái lỗ nó như cái quyệt vậy đó, cái trải chiếu thầy xuống nằm. Bây giờ thầy nói thầy tỉnh cái hơi thở bỏ cái này nha, ở trời cứ đắp xuống giùm thầy khỏi mua hàng
đường để tìm ngoài đường đó.
Mày không?
Dạ.
Lắp xuống đây rồi đem bụi chuối trăm nửa sao có ta chìm nhau mà ăn. Có phải lợi không? Cái thân của thầy một thành thân thì để làm gì vậy?
Đâu có quý báu gì đó. Nó là tử đại.
Dạ. Bây giờ tả như đất, tả như đất, nước tả như nước, lửa tả như lửa. Cho nên cuối cùng cái thân của thầy còn bị ngăn chặn để trong cái tướng của tôi không? Thấy không? Mấy còn đây, sự tu hành là như vậy. Nhưng mà kiếm nó làm gì? Có nhiều người bây giờ người ta hiến thân cho y học, để sau khi chết rồi mấy ông bác sĩ mổ sẽ dạy cho các học viên. Đó là cũng là cái tốt, chứ để làm gì cho mất công.
Dạ.
Thấy không? Còn bây giờ thân mình chết rồi, mình đem mình chôn, mình trồng cây xoài, cây chuối, mai mốt có trái cũng cho con cháu mình ăn đi thôi. Không phải tốt không?
Ừ.
Đâu có dơ đâu. Còn biết gì đất chúng ta có cái chất nào mà chúng ta gọi dơ để chất đó làm cho thầy là tốt.
Còn mất sạch như là bãi cát
thì chắc là không được.
Phải không?
Vậy thì chúng ta nghe Đức Phật nói thân hay bất tịnh? Đúng là bất tịnh mới còn dơ lắm mới còn. Cho nên đối với những người mà người ta quá bất tịnh sâu rồi thì tâm ái dục, tâm sắc dục thì dẹp hết, không còn đâu.
Thôi
bởi vì Đức Phật có phương pháp đó, cho nên người ta thấy thản nhiên, không có một cái sự sắc dục nào cám dỗ mà được. Một cô gái đó đẹp thì mấy con có đôi mắt thấy cô ta đẹp, nhưng mà đối với thầy thì thấy cái thần của cô này thì vốn thì ở đó đẹp. Phải không? Cho nên vì vậy mà đối với đạo Phật người ta dạy mình thực. Mấy con thấy cái cô đó rất đẹp, nhưng cô khạc nước miếng, cô chỉ mũi ra mấy con thấy dơ không? Không? Cô đi cầu, đi tiểu, đi giải con thấy dơ không? Mẫn chỗ nào mà chê chở đó, tham thích. Chỉ có mình ngu si, chui cái đầu vào đó để rồi mình sinh con đẻ cái ra mà nuôi mà khổ đó. Nói đúng rồi mấy con. Đối với thầy làm sao gạt được, cho nên thầy cũng còn ca gì hết. Mà con thầy được đâu?
Con thầy được đâu?
Dạ thế thôi, người đúng con mới đấm chứ.
Dạ thầy, đạo Phật, Đức Phật có dạy dùng phương tiện
như thế nào? Nó có chứ, có chứ. Phương tiện, bất cứ phương tiện
nào. Phương tiện như thế nào?
Phương tiện như thế nào? Chẳng hạn bây giờ nói như thế nào?
Dạ.
Thích vô, tôi biết thích vô. Thì mình vô nhỏ thở, thì chưa thở ra, phải không? Đó là phương tiện của người thở.
Dạ.
Con hiểu không? Đó phải dùng phương tiện.
Dạ.
Nhưng mà cái người này bị loạn tưởng. Chứ lúc nào mấy con cũng ngồi nước thở mà nốt nhiệt độ thì không thích được nữa hả? Phải không? Bây giờ ngồi đây nó cứ nghĩ cái chuyện này, chỉ nói cái lăng xăng nó lung tung thì bắt đầu bắt buộc nó ép buộc nó vô đâu thở biết vô thì cái lung tung của nó theo mình hoảng tưởng của nó. Còn con bây giờ ngồi lại nó thỉnh thoảng nó nghĩ điều thì bắn những khi bắt hơi thở chạy nó vô đó gì cho cự không phải không? Cho nên hơi thở có đó, nhưng cái phương tiện đó để giúp cho người bị loạn tưởng. Còn bây giờ mấy con cứ ngồi đây mà cứ ruột tới ruột lui như người ngủ gục thì nó có phương tiện khác chứ. Mà thân hành niệm mấy con đi, mấy con tập ý tình hành động cũng là cái phương tiện để giúp cho mấy con tỉnh thức chứ. À, nó, mấy con nói mà có phương tiện khó chứ sao không có phương tiện này.
Dạ, còn con nói những cái phương tiện khác, thí dụ là nói là phương tiện là chùa này đang thiếu thốn này kia mà không có thiếu rồi để mà cho Phật tử cúng, ý con nói vậy đó.
À, cái đó là lừa đảo chứ
không phải lừa đảo.
Dạ. Nhưng mà mình khi mà con đi thì mọi người nói những cái đại thứ đại loại như thế đó là phương tiện để mà cho
thì mình... họ dùng cái đó để mà nói sự thật, đó là dùng cái điều kiện đó để lừa đảo được. Ông Phật cũng đâu có đòi hỏi mình phải cất cái chùa cho sang cho đẹp, không đòi hỏi ở cái ấp của mình bất nhập là vũ trụ là không phủ lòng ổng, chứ không phải đúc cái tướng cho bự, cất cái chùa cho xa gọi là phương tiện, không phải. Các con bây giờ là Phật tử nghe nơi đó có một vị thầy tu không bất nhập ở trong cái hang thôi, cái đường mắt của được cái nhà như thế này nó còn quý hơn là cái chùa Phật.
Dạ,
không phải, nó thật sự nghe tin chỗ đó có người tu gì làm như vậy, sống khổ hạnh như vậy, giống như Phật thì nó còn quý hơn. Người ta dùng phương tiện để dạy mấy con để
lừa đảo lấy tiền của mấy con, trong khi do đến đó mẹ dạy toàn là những sự nghi thức. Cô phải cầu siêu cầu ăn đâu phải một cầu siêu cầu ăn không. Mấy con muốn cầu siêu cho ông già mình phải bỏ bao nhiêu tiền.
Dạ,
con thấy cái đó.
Nó đi đó đâu.
Con thấy cái đó con nói vậy con chưa chịu đó.
Bởi vậy thì đó là một cái sai của Phật giáo. Người ta đẻ ra, người ta biến giải ra những cái đó để làm tiền Phật tử.
Kéo cung quá. Phật tử.
À, mấy con
thấy không? Dạ con thấy. Dạ thưa thầy, bé Quỳnh đó thầy, nó có nha, khi sau khi Chân Như về nó hỏi con thì chứ mọi người mà đi tu hết thì còn ai mà phát triển kinh tế với phát minh khoa học? Thì thầy giải thích cho con có giải thích rồi nhưng mà con thấy là chắc chưa ổn lắm nhờ cái lực của thầy.
Con biết không? Đạo
Phật
là đạo trí tuệ. Người đi tu tu rất là trí tuệ. Như thầy bây giờ muốn tu một nhà bác học mà chế tạo ra những cái điều kiện phương tiện để lợi ích cho con người thì có cái trí tuệ đó nó sẽ làm nhà học chỉ là nhưng làm như vậy để mà đắm chìm dẫn người ta đi nhà học trong địa ngục. Các con thấy bây giờ phương tiện càng nhiều phải không?
Yeah.
Vật chất càng nhiều, giải sổ càng đẹp nhiều, có không?
Thầy nếu mà nếu mình thích con ấy là nếu mình phát triển khoa học càng nhiều thì có vẻ như là con người ta khác. Như vậy có mình có không nên phát triển khoa học nữa hay
sao? Không phải. Trong cái giai đoạn này phát triển khoa học, nhưng phải phát triển khoa học đừng có làm hại người ta. Nếu phát triển khoa học làm hại, ví dụ như chế điện tử là giết người chứ. Chế súng đạn loại này là khi là giết người chứ. Cũng khoa học chứ. Con hiểu không? Đó. Cho nên vì vậy chúng ta là nhà khoa học phải chế như thế nào để người ta đi vào con đường tu tập tốt, phục vụ cho người ta sống như thế nào để người ta được rảnh ra. Bây giờ ví dụ như bây giờ mình nhà khoa học này mình nghĩ xong chế như thế nào mà để thực phẩm dồi dào rẻ xuống để mọi người được. Lúc bây giờ người ta đâu có cài rũ cái chất cực khổ, anh ngồi đây anh thực chỉ ở trên trên này anh hốt tất cả những cái không khí, những cái chất ở trên không gian này là thành gạo đúng đồ ăn của người ta, không được sao? Nhà khoa học không làm điều đó, đi làm cái chuyện giết người không à? Con thấy có nhà khoa học nào mà ngồi đây mà làm ra thịt không? Hay là giết con bò con heo? Không ai không? Nhà khoa học có thể chế ra hợp những cái chất trở thành thực phẩm như thịt, tại sao họ không làm điều đó?
Dạ.
Đó, con thấy không? Đầu óc của họ tại sao phục vụ cho nhân loại mà không phục vụ trong cái tốt cái sống của người ta, lại đi phục vụ những cái việc giết hại để nước này đem được giết nước kia, thì giới chiến tranh không phải là do vào phúc đạn của mấy ông nhà khoa học rồi, không thấy đâu. Bởi vì cái tư tưởng từ nhiên của nhà khoa học nó không thấm nhuần được nhà học của con người, là tự nhiên là không có, cho nên sự thật của cho nên họ không biết làm, vẫn không biết biết. Chúng ta gì vì sự sống của chúng ta, cá nhân chúng ta, mà những người xung quanh chúng ta khó khăn, khó khăn, khó khăn, khó khăn. Cho nên thầy nói, đạo Phật dạy họ lòng thương yêu. Lòng thương yêu, người nào cũng có lòng thương yêu, đem lại cho đời. Câu chuyện của một nhà văn thiên đàng khi được thăm thiên đàng à, được thăm địa ngục trước thì ở đó mọi người đều dọn thực phẩm đầy đủ hết, nhưng vì cái chiếc đũa mà cầm cái đũa nó dài quá không thể múc múc cái gì ăn được, cho nên tham một cái con người mà sống mà đồ ăn trước mặt đói mà cái muỗng dài quá múc đưa vô miệng mình không được. Ăn được, nên ở địa ngục con người ta đồ ăn vậy mà ổn chưa hết, tại vì mình cứ lo ích kỷ của mình. Nhưng lên thiên đàng thì khác à, cái muỗng dài thì người ta múc, người ta đút cho người kia ăn, người nào ăn. Cho nên ở thiên đàng thì người ta mập mà người nào cũng mập. Cho nên cái ý cái mục đích đó người ta khuyên mình phải thương hơn, nó sẽ đem đến hạnh phúc cho mình. Mà mình cứ lo cho mình thì mình sẽ lo cho đó. Câu chuyện thì hãy giúp người đó. Mình hãy nghĩ đến mình giúp người ta đi. Mặc dù người đó họ ghét mình, họ thù quán mình cứ giúp đi, họ trở thành bạn mình đó. Nếu còn họ ghét mình ghét họ thì chắc chắn thù quá. Họ là con người, hoàn toàn là họ phải có cái tình. Không thể nào tình cảm. Vì họ xâm chiếm, vì họ mất phước đạt, vì không đạt được họ mới ghét mình. Nhưng mình đừng có vì cái của cải đó mà mình cứ ôm ấp để làm cho họ trở thành con người. Hãy xả xuống đi, thương họ đi, giúp đỡ họ đi, thì chúng ta sẽ không ai học những bài học đạo đức biết gì một sách đạo đức nhân bản, nhân quả. Nhân bản là cái gốc của con người, nhân quả là hành động sống hàng ngày. Mà nhân nào thì quả đấy, nhân tổ thì sống. Cho nên một sách đạo đức mà thầy đang soạn thảo thì thầy biết nhưng cái gì đó thì con thầy tiếp khách thì mất bây giờ thầy đi đây là mất bây giờ cả ngàn trăm nhiêu mỗi ngày thì viết được 5-3 trang thì cũng viết không được hết không phải thế nên vì vậy mà mấy con xin gặp thầy nữa nha. Mấy con gặp thầy có 3 nhiêu người mà học được nước này người ta đang cần cái bộ sách thì viết xong bộ sách đạo đức thì đưa vào bộ giáo dục. Xin nhờ các ông xem xét cái này phải xây dựng dân tộc chúng ta có cái này được dạy cho con cháu các em trong các trường từ lớp tiểu học cho đến đại học đều phải học đạo đức. Thì các nhà mà trong bộ giáo dục thì nói là chuyên môn họ phải làm cái nhiệm vụ đó sách viết lên sách giáo khoa thầy viết bộ sách đạo đức nó đại cương thì họ phải làm cái nhiệm vụ đó để giúp lợi ích cho đất nước. Mà đất nước chúng ta có đạo đức thì đất nước chúng ta sẽ không có chiến tranh, phải không? Thiếu đạo đức nó mới có chiến tranh. Bây giờ thầy nói thiếu đạo đức, giặc nó xâm chiếm chúng ta thì nó sẽ mua chuộc các con. Mà các con tham tiền thì mấy con làm tay sai nó thì do đó đất nước chúng ta mới bị chiếm được chứ. À, chứ mấy con nó lợi mua chuộc mấy con không làm tay sai nó thì làm sao nó cai trị được? Nó không phải nó tày mỹ gì nó không đến đây mà nó mua chuộc chúng ta được thì nó chỉ còn rút nó về thôi. Không đánh mà nó cũng phải rút. Nó đâu có sai được đâu, tiền bạc sai được. Nhưng mà mới còn biết rằng cái tâm của chúng ta chưa. Cho nên tiền bạc nó sẽ lâu cái con làm tài sản hết. Đất nước này sẽ giết nhau bằng bàn tay của mình. Chiến tranh đã qua trong thời Pháp cai trị trăm năm, ngàn năm Trung Quốc đã cai trị lịch sử của nó. Nếu không có được nhân vật làm sao mà ta trị được chúng ta? Cho nên chỉ có đạo đức để dạy cho người ta hiểu, triển khai tri kiến người ta biết thì làm sao người ta phản dân thắng nước người ta được. Cái trách nhiệm bổn phận là một người tu sĩ mới còn tưởng tu là như thế là bỏ đời cậu không có đâu mấy con. Nghĩa là một người tu theo đạo Phật được làm chủ sinh già bệnh chết rồi người ta nghĩ đến dân tộc, anh nghĩ đến mọi người ở trên thế giới nha. Mà sao sử dụng cho một con người đạo đức để thế giới không còn chiến tranh cái đâu cái lợi mà.
Con nhà thầy bé Quỳnh nó nói nó vậy cái hình tướng nó vậy là nó mập con thầy có thấy như thế nào?
Con mập đâu còn ổn mai mốt nó phải lên nữa. Cho nên vì vậy mà con bình thường ăn uống và đồng thời con giữ tâm bất động thì không có con nghe là tâm mập bất động thì còn con cứ lo lắng nó mập cứ lo lắng nó cái này cái kia thì mình muốn con phụ. Mình là sợ nó tới
mình đẩy cái mình tự mình đẩy nó ra
mình đâu có lo nó đâu. Cho nên vì vậy đó, tinh thần con vững vàng, còn không nghĩ con mập thì nó sẽ không mập, mà con cứ lo lắng nó mập là nó mập. Giờ con ăn ngàn bữa cơm nó mập tới chừng nào nó cũng mập, có phải không mấy con? Không có lo gì hết
chưa con?
Nghe thầy, ý chí của chúng ta là làm chủ ý, làm chủ ý tạo tác ý như đầu các pháp mà Đức Phật đã nói rồi. Ở trong Kinh Pháp Cú mới còn đọc phải không? Tại vì mấy con không biết sử dụng cái ý của mình, cho nên mấy con bị cái ý nó khác nó làm chủ, cái tâm sợ hãi nó làm chủ cái ý của mấy con thôi, cứ lo lắng sợ hãi cái này cái khác. Thế nên mấy con cứ nghĩ rằng thân này không đau là nó sẽ không đau, mấy con nghĩ nó đau là nó đau. À, thấy bạn thương không ngờ mai mốt tới mình. À, mấy con sợ nó phải tới chứ sao. Thế còn mấy con sợ nó không dám vô.
Thầy cho con thấy là trên chỗ thầy thờ đó thì có thờ cùng một Phật như thầy Bác Hồ.
À, Bác Hồ đó là cái hình ảnh của Bác Hồ là để làm gì biết không?
Dạ.
Để giữ duyên được cái nơi đó yên ổn chứ sao?
Dạ.
Bác Hồ mới giữ được chứ còn ai mà giữ được chứ không? Cho nên cái hình ảnh của Bác Hồ là cũng là một cái người có công với đứa nước. Dạ. Được. Đó. Nhưng mà có hình ảnh Bác Hồ
con hiểu ý Bác Hồ là không biểu tình chứ không hiểu ý này.
Dạ thưa thầy, một người mà tu chứng là như thầy nói là làm chủ sinh già bệnh chết là coi như là tâm bất động thân, thân thể an lạc vô sự là coi như là được rồi, thì cái đó là coi tương đương là A La Hán hay là Phật không?
À, coi như là Phật và A La Hán đều là được giải thoát vô lậu.
Dạ.
Cho nên Phật là chỉ là cái người gọi là Phật là người có công để truyền cái gì đó. Còn A La Hán là cái người giải thoát của lậu mà chưa có công giải. Có mấy con phân biệt Phật cũng là A La Hán nhưng mà A La Hán có công dưới chúng sanh chưa thành Phật. Người mà đầu tiên đem cái giáo pháp để làm chủ sinh già bệnh chết. Còn sau này tiêu hoàn toàn A La Hán. Vì vậy mà mấy ông Trung Quốc muốn làm tổ, cho nên nhìn vậy mình về à, tổ này tổ kia không, tổ Bích Trưởng nè, tổ Hoài Hải nè, rồi à, tổ Lâm Tế nè, rồi tổ
Quế Năng nè,
toàn là tổ muốn lớn hơn Phật luôn, tổ phải lớn hơn.
Tao là con Phật.
Ngài Lao La là con Phật.
Con duy nhất của Phật.
Dạ, dạ con duy nhất của Thái Tử Tất Cả. Dạ thưa thầy, trong lịch sử của Phật giáo thánh cư sĩ có nhiều không thầy?
Nhiều lắm con. Cả một cái mình nói là đại diện cho chúng ta thấy á, là cả một cái gia đình của ông Buddha, từ vợ đến chồng rồi con hoàn toàn là tu chứng quả la hán. Cho nên thánh cư sĩ của hai con đây là đại diện con nhiều, rất nhiều người nữa. Các quan ở trong triều mà đến mà người cha sai để mời Đức Phật thì Phật chứng rồi đó. Sai các quan đến thỉnh Phật về đến nghe Phật thuyết pháp rồi ông luôn không về. Điều là cư sĩ chứng quả là hết mấy con. Có phải không, làm quan chưa cạo đầu gì hết nghe bài thuyết pháp đã chứng đạo rồi. Tại sao mà chứng đạo mau quá vậy? Đức Phật nói tâm bất động thân thái chữ không chỉnh, thái làm gì cũng phiền não như vậy có chứ sao? Mấy ông quan này nghe được bỏ hết tất cả mọi cái đâu còn dính mắt nữa, cho nên vì vậy mà tâm bất động. Bởi vì Phật sáng dạy chiều chứng đạo không cần tốt. Vậy mà thầy nói rồi, ở nhà có xảy ra gì mấy con dằn không được, la lố đủ được, thì như vậy mấy con có dạy con tâm mấy con có bất động được, còn động quá. Cũng như hôm nay nghe thầy dạy tâm bất động thanh thản, mà còn muốn gặp thầy thì không dạy con. Có phải không mấy con thấy không?
Đâu vậy đó,
đã dạy mấy con bất động thanh thản an lạc rồi, mà còn gặp thầy làm sao thanh thản? Nghe chơi cho vui chứ sự thật nghe đâu thanh thản. Phải đúng không? Nó thấy nó thật sự mấy con nghe thầy dạy rồi chỉ duy nhất có tâm bất động thanh thản, cũng từ đó đủ cho mấy con vậy thôi. Mấy con đừng có nghĩ đến tam minh thành thông tuệ trí tuệ vô lậu gì, mấy con đừng có nghĩ gì hết mà chỉ biết tâm bất động thanh thản thôi. Thì ngày đó ai làm gì cũng đọc thần bất kỳ gì, con đừng có cần đi xa hơn nữa, đừng có cần ngồi lại cả ngày thì không cần phải chờ cái gì mà ngồi mỏi không cần có việc đi à, ngồi sao cũng được, ngồi xích duỗi hai chân ra như thầy duỗi hai chân ra giữa giấc giờ học chơi cho thằng ta thằng kia thoải mái dễ chịu, không ai trói buộc mình lại vậy con, đâu cần phải gò bó một chiếc vàng bán vàng làm tướng gạt người ta thì họ được giải thoát. Có phải không? Mình ráng mình ngồi đau gần chết rồi mà nói ông đó tu thiền chẳng được có hai ba nhân. Ông gần chết ông đổ mồ hôi đuối áo. Phải đúng không con? Như vậy là con giải thoát hay là con đau khổ? Không, thầy nói thực sự cho ngồi dựa lưng để thoải mái duỗi chân ra mà tâm bất tác tu phản ra người đó giải thoát chứ sao? Thân đâu có bị trói buộc rồi đó. Phải chứ đúng không mấy con? Yeah. Cái nào vậy con? Nghe thầy nói mấy con thầy thoải mái dễ chịu quá. Giải thoát là giải thoát ngay cả cái tâm mình không bị một cái đối tượng nào là đau khổ. Tu hành theo đạo Phật mà đâu có khó đâu mấy con. Thì giải thoát như vậy đó, mấy con giữ được tâm bất động như vậy. Phải ngày đêm, mấy con muốn chết mấy con họ cũng đi hơn đỡ nó ngưng liền với các con. Cái tâm mà thanh tịnh bất động rồi, tham vô si nó đi rồi, mấy con muốn cái gì nó làm theo mấy. Dục ý túc mà mấy con. Nó phải đủ phải ngày đêm tâm bất động thanh thản rồi, thì mấy con có dục ý túc, định ý túc, muốn nhập định nào nó sẽ nhập. Dục ý túc mấy con muốn cái gì là thanh ngon nó làm theo, muốn bay ngồi giúp bằng nó bay luôn, một thước tay gì nó cũng bay được nữa, chứ đừng nói chuyện nó nâng cái thân mấy con lên, cái lực của ý thức nó mạnh gì đó, yeah. Đừng nói chuyện. Nhưng mà mình thi thành không có làm gì mấy con, khoe cho người ta để người ta ca ngợi mình có nhiều lần, điều đó là điều tham rồi.
Dạ. Dạ thưa thầy, Đức Phật thành đạo dưới gốc cây Bồ Đề và chết dưới gốc Sa La Sơn Thọ có ý nghĩa gì thầy? Sao không thầy không thành đạo chỗ khác và không chết tới với chỗ khác nó chỗ ngon lành hơn ý con?
À, Đức Phật luôn lúc nào các con thấy từ cái chỗ thành đạo là không phải là ở trong cái nhà.
Dạ.
Có nghĩa là nếu mà chấp nhà, chấp cửa, chấp chùa thì chắc chắn là những người chấp những cái đó thì không thành.
Yeah, không giải
cho nên ở chỗ cây không cần phải cây Bồ Đề mà cây nào mà giải thoát là cây Bồ Đề.
Yeah.
Bây giờ mà thầy ra thì ngồi dưới gốc tràm kia mà hoặc là cây dầu kia mà thầy giải thoát thì người ta cũng sẽ gọi cái cây đó là cây Bồ Đề. Bồ Đề có nghĩa là giải thoát kiếm gì? Không phải không? Chứ đâu cần phải như cái cây Bồ Đề cái da đó đâu. À, cho nên vì vậy tại vì cái chỗ mà cái người nó tu đạo đó thì người ta gọi cây. Mà cái cây thì nó có bóng mát nó dễ. Hơn là mình ngồi ngoài nắng mình phơi nắng không phải khổ
yeah.
À, cho nên vì vậy mà cái da cái cây Bồ Đề đó là cái cây da chứ không phải là gì
yeah.
Nhưng mà mấy con thấy cây da rộng rãi bóng mát rễ rồi này kia nó che khuất mưa gió nó không ướt, ngồi ở trong bọng cái da mà làm sao ướt cả ướt. À, cho nên vì vậy mà Đức Phật chọn cây da mà ngồi. Rồi bây giờ Đức Phật tu kiếm mình gọi là cây Bồ Đề không phải không?
Chú có gì đâu, nó là
tiếng
da chứ đâu.
Thưa thầy, thưa thầy, con xin thưa thầy, con có thắc mắc một điều trong các vị tu túc vì quý thầy thượng tọa đến chức hòa thượng, sao con thấy cái mức lên của quý ông á mà được phong rồi á thì là đã là cao rồi, mà sao con thấy có nhiều vị mà họ còn chấm trước
nóng
rồi nóng nảy rồi coi cái tôi của mình cái ngã của mình lớn quá, thì theo con thấy những cái điều đó chúng con hoang mang lắm, con thấy lầm lạ, tại vì trong giáo pháp là đã con nghĩ đến mức độ đó là họ phá hết rồi mà sao vẫn còn những cái điều đó. Là
bây giờ thầy nói như thế này nè, cái giáo hội á là Phật giáo là các vị hòa thượng tôn túc những người có trình độ có sự hiểu biết của kinh sách đại thừa, còn cái sự tu tập để làm chủ thì quý vị không nghĩa là làm chủ sinh già bệnh chết thì quý hòa thượng tại sao mà như các con thấy như những vị hòa thượng cao tăng đó là có những cái tu viện lớn, ví dụ đây như hòa thượng Thanh Từ đi, sao hòa thượng còn đi bệnh viện, còn đi uống thuốc, còn đi bác sĩ, hàng ngày phải có người đến chích thuốc, đến thăm coi có hòa thượng có bệnh không, nuôi dưỡng hòa thượng sống trong tuổi già là bằng thuốc thang, như vậy đâu phải, phải không? Nghĩa là hòa thượng thông suốt từng trong các trường Phật viện để học kinh sách trong thời gian đang giảng dạy, rồi lấy qua cái sự tu tập của các vị thiền sư trong đạo của Trung Quốc, rồi mình không có chế tạo ra một cái gì của Phật giáo từ cái nên cuối cùng là các vị không làm chủ được sinh già thì chết. Ví dụ như các vị năm sáu mà bây giờ giáo hội thì phải có đâu. Như thầy bây giờ đứng ở trong cái vị trí của giáo hội, ban chứng minh của giáo hội, nhưng mà tất cả các thầy họ làm sao làm chủ được như thầy? Nhưng mà nói họ thì họ đâu có nghe. Trời ơi, tôi cực khổ lắm chứ đâu phải ăn ngày bữa. Mà các vị hòa thượng đâu có ăn ngày bữa được không? Sai phải không? Còn thấy chưa? Mà ngay từ tuổi trẻ mà không rèn luyện ý chí của mình để vượt qua những cái khó khăn của tham dục thì lớn lên sao? Cho nên toàn bộ giáo hội quyết hòa thượng là những là không. Các con có nghe thầy 9 năm ở trên ngọn sơn để mà sống một mình lên hòa thượng thanh đời dạy pháp tu thiền đó, tức là ngồi lại biết vọng niệm buông để tất cả những cái ý vọng tưởng của mình buông xuống, ôm chặt nghĩ rằng khi mà buông hết thì chứng đạo cái gì. Cho nên thầy lên hồ sơ ôn pháp tu 9 năm ăn toàn là thầy ban đầu tập ăn cơm rồi ít cơm rồi dùng rau nhiều lần được ăn toàn là thầy xong. Thế mà làm thì không nên
chính thầy ạ, thầy
chính bản thân thầy nè,
dạ.
Khổ hạnh đến mức độ, dạ. Nghĩa là cái người quyết đi tìm con đường giải thoát chứ không phải là cái người tôi chơi. Còn cái hạng mà tôi chơi bây giờ mấy con thấy bao nhiêu thầy tu chùa to Phật lớn thế này thế kia, tuổi lớn như thầy hoặc nhỏ hơn thầy đều là hòa thượng hết rồi, nhưng mà bệnh rề rề hết. Còn riêng thầy nỗ lực tu đến bây giờ thì làm chủ sinh già bệnh chết, mấy con thấy 80 mấy tuổi rồi.
Thầy 80 mấy rồi thầy?
82, năm tới thì ít hơn đây là 83 tuổi rồi.
Dạ.
Hôm nay thầy khỏe khoắn, đi như thường, không rung rẩy, không chùng rẩy, phải không? Không nằm la liệt. Mấy con hỏi chú Mặt Thành với cô Trang này, ông có thấy thầy mà rên la bệnh nặng mà mấy người đó là rên la bệnh tật? Còn như thầy thì không có bệnh đau gì hết. Các con thấy lợi thiếu rồi. Cho nên các hòa thượng làm sao được cả một cái giáo hội đâu phải không thấy. Khi mà thầy tổ chức cái hạ năm đó thì hòa thượng quý hòa thượng bắt một khách chúng tôi đặt đơn nhận số quý hòa thượng ở trong giáo hội tiêu chuẩn tu viện chú am mà con có lấy thăm được. Đến đó tổ chức cái hạ năm đó, sau đó thì thầy đã nhắc nhở chú hòa thượng rất nhiều, chúng ta phải nỗ lực tu hành để làm được. Nhưng tới bây giờ có nhiều hòa thượng nói là một lẽ, nhưng mà đâu có dám ăn ngày bữa, phải không? Cho nên mỗi lần bây giờ có trường hạ này kia thì nó được mời thầy, mời thầy mà thầy bắt chúng phải ăn ngày bữa chắc không có gì nhập hạ nữa. Bởi vì ăn ngày bữa họ trốn, họ không dám gì đâu. Đâu có phải chuyện coi gì cái ăn đâu, mình phải làm chủ cái ăn cái ngủ của mình. Mà mình không làm chủ được cái ăn cái ngủ thì mình chưa có mong mình làm chủ được cái sự sống chết của mình đâu.
Quên, chúng mình hay nói à,
có gì hỏi thầy được.
Dạ, con có nghe cái giáo pháp của Đức Phật sau 5.000 năm sẽ bị mất và thay vào giáo pháp khác.
Đúng rồi, nhưng mà làm sao mất được? Bằng chứng là thầy bây giờ dựa lại cái chánh pháp đúng như thường, làm chủ sinh già bệnh chết. Trước kia thì người ta mấy con thấy con khùng muốn câu kệ chứ, nhưng mà thiên thượng thiên nhà nhiên thành thiên, người ta mới chế ra cái chú bé mà tài chi trần tưởng tượng tự quyền thoại ra cho Phật sinh ra là tài chi trần đi bản quyết của bản sự. Đó là cái giận ngữ lão, à, đó là không thật được. Sao lại nói Đức Phật tai chỉ trời chỉ đất, nói ta là người duy nhất thiên thượng thiên hạ, chỉ nói là con ta là người duy nhất mà phải sống năm khổ hạnh. Nói như vậy là tôi là người duy nhất, tôi cần gì phải tu mà khổ hạnh? Đó là cái giả dối, phải không? Thì trong bốn câu kệ thì Đại Thừa lấy hai câu đầu để mà, nhưng mà sự thật cái bốn câu kệ như thế này là sau khi chứng đạo rồi Đức Phật mới nói bốn câu kệ đó. là bây giờ Đức Phật đã tham mấy ba chục tuổi rồi, có chỗ 39, có chỗ 39, dự sử nó còn chưa có đoạn. Thì lúc bây giờ Đức Phật tu chứng đạo rồi, Đức Phật có thiên thượng thiên hạ di ngã tu nhất thiết thế gian sanh lão bệnh tử, trên trời dưới trời ta là người duy nhất, khắp trong thế gian ta là người duy nhất làm chủ sanh già, chỉ có ta là người duy nhất. Đó là đúng, có ai mà làm chủ sinh già thì chết đâu, chỉ có Đức Phật mà thôi, không phải không? Nhưng mà tu rồi mới nó dám nói, con hồ mới sanh ra mình nói cái câu đó là thật. Vậy thì 6 năm khổ hạnh rồi tu chứng với cội Bồ Đề thì sao? Mà tu chứng rồi thì còn dâm dục sao mà có vợ có con mới để nào ra? Người nói sao? Có phải không? À, khi mà thấy tử thì Đức Phật có vợ, phải không? Rồi mới sanh ra La Hầu La. Nếu không dâm dục sao sanh La Hầu La? Như vậy Đức Phật vẫn là con người bình thường chứ đâu có khác chúng ta đâu. Cho nên khi đó Đức Phật 6 năm khổ hạnh rồi chứng đạo thì toàn dục phải diệt trừ, không còn nữa. Thì như vậy mới chứng đạo, chứ còn dục làm sao chứng đạo. Cho nên Đại Thừa giết trai, giết cho mình trai. Do đó Quý Hòa Thừa bị dính kẹt đấy.
Dạ thầy, như bé Quỳnh và một số người thắc mắc là có cái phim là nói là 2012 là tận thế, có cái phim nào đó trên thế giới bây giờ nhiều người xem mà nói lắm mà con thì con không thấy, ý thầy đó là như thế nào?
Nó thật sự có nhiều phim họ tiên ra là năm đó này kia mà thấy đó. Nói nó hoài gì cái nữa là do con người ở trên hành tinh này làm hát thì không được vậy, mà làm thiện bây giờ làm sao nó cũng không. Mấy con cứ giữ năm giới đi, đừng giết hại chúng sanh, đừng ăn thịt chúng sanh. Một triệu triệu tỷ tỷ sao cái đất này nó vẫn là môi trường sống, không phải vậy. Chứ còn mấy con mà súng nhau giết hại chúng sanh ăn thịt thì thầy nói đời của mấy con nổi cái bệnh đau nó cũng hành mấy con quá liệt rồi. Cho nên mấy con đừng có nghe theo cái nhà tiên chiêm tinh đó. Cái đất tôi làm gì vậy vậy? Có người tu là không bao giờ hoại diệt. Người ta tu, người ta sống tiện làm sao hoại diệt?
Có người tu không bị bây giờ bị hoại diệt
không? Có người tu là không hoại diệt. Có người giữ gìn năm giới là không hoại diệt. Còn không có người giữ gìn năm giới là không hoại diệt. Mà thử hỏi Phật giáo mà thích ra thì quý thầy cũng cố gắng giữ năm giới chứ.
Dạ.
Chứ đâu đến đâu mà tệ. Mà chỉ có năm giới đó thì trái đất làm sao hoại diệt? Thầy nó nội Việt Nam chúng ta thôi. Mà so với một số quý thầy, thầy nói chừng 1 triệu người thôi, đừng nói chi nhiều, 1 triệu người, chứ đừng nói chi tỷ, 1 triệu người. Mà sau khi dịp thế giới không thể tự nhiên thân 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 thì quả đất này cũng không có quả đất. 1 triệu người đó nó sẽ cứu quả đất này. Mà tất cả mọi người đều ăn thịt chúng sanh nhiều nhất là chúng sanh, thì quả đất này nó không diệt tích ra thì cái sức nóng nó sẽ hoại nhiều con người. Là bây giờ cái tình hình mà các nhà khoa học nói là cái thời tiết nó thay đổi, nó nóng gì, nó nóng cỡ độ chừng 100 độ thì mấy người mấy con có sống được không?
Luôn
con hết trời nắng này mà nó 100 độ thì dễ như là mình chết co chết cháy hết chứ.
Mà chú thế mà nói gì với Quỳnh thì xu thế mà hiện đại bây giờ sản xuất công nghiệp này gây ra ô nhiễm môi trường giết chóc lẫn nhau này, đến lúc nào nó nói như thầy là nó tự nó hủy diệt, nóng quá thay đổi quá chịu không nổi chết.
Tại vì ban đầu mấy con thấy á, nó đã thấy cái điều đó rồi, khoa học nó đã thấy rồi. Thì nó sẽ tìm mọi cách ngăn chặn, cho nên thầy nói nó ngăn chặn thì tức là nó có số người chứ mấy người mà giữ gìn giới lực họ đâu có ngăn chặn. Nhưng mà ngầm ở trong đó nó hướng dẫn cho một cái số nhà khoa học ở trong cái từ trường thiện của nó hướng dẫn cho số nhà khoa học. Bây giờ mình muốn tồn tại mình phải chặn cứng các cái nhà máy mà không xuất hiện cái ô nhiễm. Tự nhiên người ta bây giờ người ta cũng lo cái vấn đề đó. Có bao giờ mà mấy người được quan các nhà khoa học rồi, cái người lãnh đạo đất nước người ta cũng phải thấy được cái điều này, cái điều gì để cho con người. Cho nên họ đang nghĩ cách để tìm mọi cách để làm môi trường chúng ta. Thì chúng ta đừng có nghĩ cái chuyện gì nó cũng do nhân, đừng có lo đấy, do nhân quá nó lo.
Dạ. Yeah.
mình chỉ nói là thiện mình đi thôi, ngài tiểu đi dân đúng không? Dạ ra con ăn nước ăn cái gì cũng được, không có chê khen.
Dạ
đó là dạ thôi, còn cái gì nó đẹp đó tỷ nhân quả nó đó.
Dạ thưa thầy, lễ hội Phật giáo trên thế giới nó có ý nghĩa gì dân toàn thế giới?
À, cái Phật giáo dù sao đi nữa, cái Phật giáo mà nước này nó cũng biết Phật giáo nước kia thì nó ảnh hưởng một cái tốt lắm. Để nói đến Phật rồi, tôi nói chứ ra anh không từ bi nhiều thế, anh cũng từ bi thì sao?
Dạ.
Anh không từ bi bằng hành động thì ít ra anh cũng từ bi bằng cái tiếng nói. Mà anh không từ bi bằng tiếng nói, ít ra anh cũng nghĩ bằng hành động. Là đúng của đạo Phật rồi, miễn là có đạo Phật là được rồi. Thế giới này có đạo Phật thì tứ vô lượng tăng từ bi nó sẽ có. Nó đâu phải Đức Phật đòi chúng ta phải toàn diện đâu.
Yeah.
Mà chúng ta chỉ một phần hai phần vẫn là cái sự dung bình của
nhân gian.
Cho nên là Phật có là con.
Quỳnh nhà, cái Quỳnh nhà con nó vô chùa, người nào được vô chùa là người thấy tốt ở ngoài. À?
Thế rồi, chị ơi biết chứ. Tụi con đến chùa mà giờ chửi là có kinh. Yeah. Chứ tôi cũng thích lắm đó chứ.
Yeah. Tụi con cũng nghĩ vậy cho nên tụi con chưa đi tu được, nhưng mà cũng phải theo chùa lần lần, còn chừng nào tu được thì thành
mà mình đủ duyên rồi. Yeah. Mình tu.
Yeah.
Mà chưa đủ duyên.
Yeah.
Thì mình đến chùa để cũng là nhắc nhở.
Yeah.
Tốt hơn. Nếu mày còn bỏ, mày còn đến chùa nó không biết gì hết, còn chừng
Quỳnh có gì hỏi thầy không?
Cứ hỏi thầy
sẵn tài, cái mai mốt rồi. Dạ thưa thầy, đến kỳ nghỉ của bé Quỳnh nó đang học bên Anh, theo như thầy thì nó nên về Việt Nam hay là ở bển, mà con qua bển nó hay hơn?
À, nói chung bây giờ đó, trong cái phước hữu lậu của mình đó, của con có, còn cứ học ở chỗ nào mà có ảnh hưởng gì đến đó, cho ăn ngủ mình nỗ lực mình học. Mình học để cho mình có cái kiến thức đầy đủ để mình về phục vụ cho mẹ. Ví dụ như bây giờ con có kiến thức học đầy đủ mà con trở thành nhà cô, nó thảo nó tăng lên lần đó con nó có nghiên cứu hơn một cái người không học thức.
Nhưng mà thưa thầy, như là con qua bên đó học thì con cảm thấy là con sống bên đó học hơn ở đây. Tại vì con thấy nếu mà điều kiện làm việc ở đây thì bất công quá. Con
với lại
học
nghề
con học
thì
con về Việt Nam thì không phát triển được, thì con về
không sao hết,
có
bất hiếu vậy. Ở đâu con cũng muốn, nhưng lúc nào con là người Việt Nam con cũng muốn về, cái tâm của con cũng muốn về nơi đó con là nỗ lực, nhưng mà ở đó xung quanh con là những người ngoại quốc, họ cũng là con người, con cũng ăn cũng cho nên đối với thầy thì đối với những người Việt với tất cả các nước khác không nghe mình là con người, chúng ta cắt bỏ thành là cách biệt mà chúng ta phải học tập và phục vụ cho mình, mà nó không phải là phục vụ hết, nhưng mà mình ở đâu thì mình làm tốt. Cho nên con cô duyên con thấy họ chứ còn con nên hoàn toàn học tập, và nếu có điều kiện về cái ngành nghề của mình như không hợp thì con ở bên đó phục vụ con. Nhưng mà con làm nhiều khi con làm rồi con đâu phải làm cái người vui như nó có ở nhà của mình, con không được không dành từng đồng đợi về cái gia đình mình.
Thầy là con là con học về ngành hội họa, nhưng mà có nhiều người người ta cũng có coi trọng cái ngành này, nói là vẽ vời không làm gì hết,
còn là tiền muốn biết gì đời,
nhưng mà vẽ được cái nét đẹp, vẽ được cái tinh thần của người ta đó là vậy. Con vẽ cái cây mà ai nhìn nó thấy con đẹp, nhưng trong đó con vẽ được cái tinh thần của con đã sáng sẻ trong đó, cái đó là cái quan trọng. Con nói lên được tình cảm của con trong đó, về hội họa đẹp, cũng như một nhà viết viết cuốn sách thì triển khai cái tri kiến hiểu biết của người ta cho người ta có những cái sự hiểu biết, chứ đừng có lặp lại cái sự hiểu biết rồi viết để cho mình còn danh, không phải. Mà mình viết cuốn sách để làm cho cái chỗ mà người ta không hiểu, người ta lại còn bồi dưỡng tri kiến của mọi người, đó là cái sách. Còn bây giờ cứ mình học bao nhiêu đó đã, người ta cũng nói đi nói lại như đó, mình cũng nói đi nói lại thế không này, mình phải biết sáng tạo. Đó là con vẽ cũng vậy, con lẽ còn học vẽ rồi con cứ nhận lặp đi lặp lại cái hình ảnh của các họa sĩ kia thì giống như đó, nhớ quá không này. Còn
phải nó còn chi phí lắm em, cái con này suy nghĩ đến đó em.
Bởi vì con thích thì con làm, trừ ra con không thích thì thôi được. Con thích nó thì bởi vì cái sở thích của mình em hết ai của mình.
Con hỏi thầy về cái năng lực học kinh tế của con với lại cái vẽ đi.
Con
thì cái tiền có tiền bận tâm
ra vậy. Là con có em thích vẽ nhưng mà con cũng có năng khiếu cho con kinh tế, mà thường hai con thân có thì ngang bằng với nhau, nhưng mà người ta nói nếu mình mà mình học giỏi mà kinh tế hơn thì làm kinh tế thì nó hay hơn. Thật ra thì một cái người đam mê của con là vẽ.
Con nên học nhà kinh tế của cả hai người, chứ đừng có con học vẽ rồi con cứ vẽ con lấy cô đâu mà ăn
con chưa.
Cho nên con học kinh tế mà con thấy cái khả năng con học kinh tế được, con không những làm kinh tế cho bản thân mình mà làm kinh tế. Con hiểu điều đó không? Và đồng thời để phục vụ được những cái đam mê của mình.
Nhưng mà lên đại học thì mình chỉ học được vẽ thôi ạ.
Họ dạy vẽ thì mình học vẽ, nhưng mà cái bằng họ thì mình học
sao? Học sao?
Sao? Có gì đâu.
Mình học thêm cái đại học nữa không?
Không, gì đó, đâu có gì đâu. Một người hai ba cái đại học.
Thầy giờ nói về học sinh cho thầy. Thầy Linh Trí có nói chuyện gì như là thầy
tối nay hòa thượng ngủ đây này,
chúc là thầy để tìm tâm thầy gợi ý cho đây sau này nó là một cái cơ sở của quý vị mình muốn làm cái gì
cái điều khó trong giải quyết với chỗ mình ở đây là nó cái suy nghĩ của nó hơi khác thường với mọi người, cho nên là nó thì nó thường nó ít bạn, hoặc nó chơi với bạn thời gian thì không còn là bạn, thì nó luôn nó cảm thấy nó bất ổn trong tư duy. Thứ hai nữa là nó cảm thấy cô đơn cái này, muốn động viên giải quyết cho nên cái này còn rất là khó với nó đấy.
À, cái mà con tất cả mọi người bạn rồi một thời gian sau đó là còn có cái sống ngoài phải không? Không chỉ vậy đấy, chứ bạn bè mình động không lắm phải không? Cho nên đây là cái phước của con rồi, cho nên khi cái tâm tánh của con sống hơn trong thời gian không còn không chịu nổi con, cho nên con tập thôi được mình sống một mình. Mà sống một mình con biết không, khi mà sống thì trước kia thầy cũng bảo chỉ cho mình biết vẽ năm chưa, cho nên thì sống mình vẽ năm trước đẹp, tập trung vô đó mà, không chơi với ai hết, chơi với tranh cảnh của thầy, đúng không? Thấy đúng không? Rồi bắt đầu thầy đang học Phật pháp, tu tập để làm chủ, tu dữ lắm các bạn.
Chủ mà hôm nay
tu trẻ thì đông lắm chứ đâu phải. Hồi đầu tiên đó, hòa thượng mở các pháp tiền thì có mừng như này, thì thầy là người học trò thứ mừng. Nhưng mà cuối cùng thì khi ba tháng hạ đó rồi thì xin ra khỏi khỏi tu viện trên không, thầy đi luôn là một trường tập trung. Chính nào mà thầy nói, nỗ lực tu mà tu thật tâm, tu làm chủ mà không ai cám dỗ thầy, tham mê tiền bạc danh lợi thầy tham gì hết. Còn thầy học học cũng dữ lắm đấy, còn thầy học trong thời công nghiệp học dữ lắm chứ không phải. Đời thầy học cũng dữ lắm chứ không phải, thầy học của ai đâu. Dạ. Học dữ lắm. Cho nên bây giờ con cũng phải dạy mới được. Đúng không?
Con hứa con ăn chay tốt nè. Thích ăn chay.
Bố bảo lớn, ăn chay được là tốt. Sợ nó ăn chay nó thèm thân tình cũng được. Con ăn chay là tốt lắm. Cứ là cái tâm thiện của mình thực hiện qua thấy mùi cá ăn. Cái duyên của mình cũng như là nhưng từ từ nào nhân quả nào cho nên hôm nay bây giờ con trước kia con được quả tự nhiên nó còn ở trong tâm mình chứ nó đâu mất đâu. Con thành ra là người mang thân xác nhưng mà về cái tinh thần tâm niệm của con vẫn là tâm niệm của mình.
Thì thế này nếu mà con nếu mà bây giờ con chết đi đời sau con vẫn làm
cũng vậy con. Bây giờ lấy cái chủng tử của con này, nó luôn luôn là cái hạt giống nó. Con thấy là bây giờ cái hạt, ví dụ như là cái cây mạnh thì nó phải lên cây mạnh, mà cây mít nó phải lên cây mít. Bây giờ còn cái quan hồng mít đâu nó cũng lên cây mít, không có làm sao nó lên cái mạnh được. Có phải không? Hạt giống của con vậy, bây giờ bỏ thằng này ra thằng sau cũng vậy. Chạy luôn. Không? Bây giờ đó thì mấy con còn hỏi gì nữa không? Hết rồi không? Thành về. Rồi con hỏi đi không? À, con có cái nguyện mong muốn đến thế gian. À, bây giờ đầu tiên á, bây giờ thầy nhắc con á, để nó không mất giờ nó cái tâm nguyện của con thầy đã hiểu rồi. Bây giờ giờ cái tâm nguyện của con hiểu bây giờ đó, con còn đang sống chung với mọi người ở đây thì con phải luôn luôn nhìn mọi sự việc xảy ra đều là nhân quả. Cái gì bất cứ vui buồn đều là phải luôn nhìn, nghĩa là lúc nào cái hiểu biết của con mọi cái xảy ra cho bản thân con vui cũng vậy, buồn cũng vậy, đau khổ cũng vậy, bệnh tật cũng vậy, đều phải đó. Còn sống được những cái nhân quả như vậy rồi thì bắt đầu con cứ về trên nhân quả như thế. À, muốn cho Phật tử ở đây được công đức để cúng dường á thì chính cái duyên của con là cái người đã có rồi, con phải sống bằng nhân quả để trước tiên con sống chung cùng với mọi người, con niềm thấy nhân quả đó là cái chân lý đầu tiên. Và đồng thời trong những cái giờ mà chúng ta không phải dùng cái ý kiến của con thì lúc bây giờ con sẽ tập nhiếp tâm của con trong hơi thở vô tôi biết vô tôi. Con đừng có tập nhiều mà con chỉ tập từ 10 phút cho đến 30 phút dừng lại không tập lên nữa. Đó là con tập tập cái thức nhiếp tâm. Sau khi nhiếp tâm được tỉnh thức rồi thì trong thời gian mà tập nhiếp tâm hơi thở thì con tập đi phát thân niệm, con biết phát thân niệm là vậy, con tập 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 của mình để phá con tập thì nhiên còn gì đâu, còn tập nhiếp tâm trong hơi thở thì phá đoạn được hai cái pháp nó bị phá rồi, mà con sống với trí tuệ nhân quả rồi thì tâm con sẽ bắt đầu thì nó tự nó sẽ kéo dài từ 5 phút 10 phút chứ con đừng có bắt buộc mà giữ tập bất động thân tại là cái chuyện gì ta, tức là ép buộc nó ức chế nó thì chẳng để cho tự nhiên con người chơi con thấy nó thân tại thân tại chưa rồi, từ 1 phút đến 5 phút, từ 1 phút đến 10 phút 30 phút thì con đã đạt được cái kết quả tập bất động thì chừng nhỏ thì con hãy đi con sẽ có một cái người người ta thấy con tu tập ở đây mà người ta sẽ đến đây người ta hộ các con thì con sẽ giúp đỡ họ sau khi con rời khỏi đây thì sẽ dạy con tiếp tục tu cao hơn nữa và đồng thời con về ở đây là phụ đình để cái bước của con ở đây rồi không có ai người nào thay thế con ấy. Chúng ta đã trực tiếp học tu trực tiếp cũng được cho nên con sẽ tu tập về đây mà triển khai lấy cái sự tu tập lấy cái đạo đức theo bản chất quả mà dạy cho con đó. Con có duyên ở đây cho nên nhìn vậy mà mời con vào đây là đúng rồi. Bây giờ cũng là có gì thân này vô nay nay sống nay không thể khác hết đi từ lúc vào cái xác nhưng người ta không hiểu thương những người ta vô minh người ta không hiểu thì người ta chắc lần là thân ta không có cho nên người ta cứ đánh đúng như thế này tìm chết rồi người ta mang được những gì còn cố được thì vô thân để chừng chết đi thì con còn có được tâm bất động. Tâm bất động không phải của riêng con đâu mà của chư Phật, của không gian vũ trụ. Thế con nhìn nhìn ở ngoài không gian con thấy chúng ta có thân tâm chúng ta nhận ra được sự bất động mà chúng ta sống trong bất động thì chết chúng ta sẽ được bất động. Đó là cái chân lý của đạo Phật. Như mấy con đã biết rằng Đức Phật dạy chúng ta có 4 cái chân lý khổ tập diệt đạo có phải không, 4 cái chân lý mà cái chân lý thứ ba của nó là diệt đế có phải không, diệt đế tức là tâm bất động. Người ta nói diệt đế là niết bàn nhưng niết bàn cái danh từ nghe nó danh từ quá nó không có thể hình dung được cái niết bàn như thế nào nhưng mà thầy nói tâm bất động thanh thản là chưa sự thì mấy con hình dung được cái niết bàn. Vì vậy mà chúng ta giữ gìn và bảo vệ nó thì chúng ta sẽ giải thoát. Cho nên người ta chửi mình tâm mình vẫn bất động là anh giải thoát mấy không? Bây giờ trong cái hoàn cảnh không có gạo ngồi để bất động không sợ đói thì nó sẽ không nổi. Ở đây bây giờ thân này cái đầu nhất là nằm bất động thanh thản là chưa được không sợ nhức đầu thì bất động. Nó là mấy cái thân bất động mà nó là cái chân lý của đạo Phật thôi. Các con còn nghe không? Nó như vậy thì hay cho mấy con có một pháp mà để con mấy con làm chủ sự sống chết. Mà khi tâm mấy con bất động thanh tan là như sự thì nó có tương ứng những người nào nó đi tới sân không? Chậm nhiếp chạy sang. Chỉ bây giờ mấy con sợ quá, mấy con đau nhức, mấy con lên la thì nó tương ứng với mấy người đau nhức lên la, nó sẽ là con người ta chứ sao? À, nó đi mãi sanh vào mấy cái chỗ đó. Còn mấy con bất động, mấy con sợ thì nó không tới sân. À, con mình ở trong mình là còn có bước nữa à, có người là con phải có căn bản mà vừa một mình có đủ sở chứ cho có khả năng gì con làm chứ nhiều một cái nhà vậy đủ cho con rồi ờ à, vui nhà đóng cửa bỏ cái đi con nỗ lực tu cái cửa có người đến đây phải không mình
dạ con nghĩ cho vậy con nghĩ cho coi vậy con cũng nghĩ vậy.
Thôi vậy thôi à. Bây giờ con lỡ thức nhà nhiều rồi á, con cứ để hết đi. Phải có lo nhỉ? Đừng có con lo nghĩ nó có người ở. Con chỉ lo tôi người ta thấy cái hạnh con rồi thì bắt đầu bà con họ chấp nhận thôi. Con lo tôi mà chết chứ rồi đó. Thầy nói thật sự là cứ lo cho mình đi thôi nhà cửa con còn cất thêm nữa chứ không phải nhiều nó đủ đâu. Dạ con nhớ cứ lo tôi. Cái gì không hiểu thì mới không phải là tiềm tập tâm bất động mà mấy con thấy mình cứ tốn nhà mình ngồi chơi mà tâm bất động ai chửi giận không ai làm gì mình cũng buồn phiền à bây giờ tới giờ ăn cơm rồi mà không có ai nấu cơm thì mình đi xuống bếp nấu một nắm gạo đem lên rau ngoài kia, ngắt mớ rau rừng vô cái đường hồ chấm nước tương, có cái nước tương chấm muối ăn rồi cũng xong nữa con, không đòi hỏi. À, mấy người Phật tử họ thương tình, mình thấy ông thầy ăn muối như rau rừng vậy thôi, thấy tội quá phải không? Mà đem cái này kia cho. À, cho rồi mình cũng
đi. Gái khác với cửa ngồi nắng con, còn khác với cái cửa.
Để đây thầy thấy đi đây.
Em khép bên này.
Sao ạ?
Thầm lắm.
Em tôi thế này thì đơn giản. Rồi mình làm được thì có nhiều người. Có được cái tạo mình thua ra. Mình rủ mẹ, cứ đồ tùng. Con ở đây ăn hàng vừa. Đúng không? Cứ bên ạ, cứ ăn nửa tầm. Đúng rồi. Đúng rồi. Cái này thôi rồi. Cứ vậy rồi. Ngay từ lúc đầu con phải không? Chứ còn con chó hai bữa rồi sao vậy ạ?
Bỏ bỏ nó xuống đây thủ mới được. Ăn cho nó ốm, ăn bữa ốm.
Tiền bạc xã hội giao cho cái người Phật tử nào họ lo cho mình ăn thì thành mình có tâm tin. Nếu như cái Phật tử con lập hành đúng như vậy không có gì bị nhau cho tôi. Nhưng mà có đem tiền lại được, người đó xài phí đó và họ còn mình không biết làm nữa, mình đừng có lo lắm, mất mát hay gì hết, mình đừng có lo lắm. À bây giờ ví dụ như có cái dầu nó lớn, có người đến mua, còn bán cái dầu đó, người ta trả tiền đó.
Bây giờ bàn giao cho chị Hằng nè, tôi đi nước Mỹ. Bây giờ tôi không nhớ.
Phải bình thường, con sợ mập thì bảo nó đừng có mập. Sợ con sợ nó mập thì bảo nó đừng có mập. Mà muốn mập thì bảo nó mập lên thì nó sẽ là được, nó nghe theo con. Bởi vì ý thức là ý là chủ ý, tạo tác ý những đầu cấp pháp mà. Còn muốn sao con ra lệnh nó thì là ý thức của con. Còn muốn nó ốm, sợ con nó còn bằng cái que tâm nó đi, gió nó thổi bê nó chịu. Cho nên vì vậy muốn ốm á, thì khi mà tác ý nó vừa thôi nha, tác ý quá đó. Bắt đầu bây giờ con còn có xương da mà đi nó cầm viêu và viêu nó chịu mới được. Nhớ kỹ phát tâm ý nó đủ cái lực nó mạnh lắm. À, nói chung là bây giờ đó thì con sợ mập, con kiêng ăn thì con đừng có kiêng cái gì, con cứ ăn bình thường. Mà bây giờ nếu mà ăn ba bữa đó thì nó sẽ mập mau lắm. Mỗi người còn Phật trước quý thầy ăn một bữa, chưa ăn bữa thôi, nhất định ăn đầy đủ hết mà một bữa thôi. À, chứ đừng có ăn ít, đừng có ăn bữa lên ăn ba bữa mà bữa cứ nắm cơm thì không có được. Ăn ví dụ sức của con ăn ba chén, ăn ba bữa. Còn không thì còn là ba tô đầy đủ, ăn không có còn lo sợ gì hết mà cứ phát tâm ý ăn ăn cho thân này không có mập thì nó sẽ không mập. Còn cứ vậy là theo lời thầy dạy thì nó sẽ không mập. Chứ còn con ăn mà cái lực hình nó sẽ phù thì là nó mập. Bởi vì cái thân của con nó chờ sẵn sàng nó mập, không? Cho nên vì vậy mà con biết là bởi vì nó có cái hiện tượng nó báo cho biết là cái thân nó dễ mập. À, mà hãy còn ăn cái gì đó thì con thấy nhiều thì bắt đầu nghe âm nhìn cái tai của mình thì cho nên mình để mà con sợ mà con đừng có sợ mập mà con chỉ tắt ý không nhờ nó mập gì nó mập vậy nó không có lo lắng gì thì nó sẽ ăn thì cứ một bữa bắt tiền
thưa thầy.
Ah. cái đó là thần thoại con chúng ta.
Tưởng tượng
cái từ của, bởi vì nó cái từ của tâm thân của chúng ta nó có nguồn sắc thọ tưởng hành thức, tưởng là một cái nguồn ở trong thân chúng ta. Một cái người mà cõi âm mà làm việc đó, là cái tưởng làm việc chứ không phải cõi âm linh hồn cả hết. Con người chúng ta không có linh hồn, Đức Phật đã xác định điều đó rồi. Chỉ có năm quẩn ở trong thân của chúng ta, có năm quẩn. Sắc là cái thân của chúng ta nè, mắt ai cũng nhìn thấy ý. Sáu cái biết của chúng ta, đó là về ý thức của chúng ta, đó là cái biết của sắc quẩn. Không, thọ là cái cảm thọ, nhức đau chỗ này chỗ kia, nằm chiếc bao mà thấy nhức chỗ này đau chỗ kia, đó là cảm thọ trong giấc mộng, đó là cảm thọ của tưởng. Mấy con nằm chiếc bao đó là tưởng hoạt động, chứ không phải là có linh hồn. Mấy con xuất linh hồn ra mà đi đây đi đó không có đâu. Mấy con hiểu đó là cái tưởng hoạt động, nó thành mộng của mấy con. Chẳng hạn bây giờ mấy con mua vé số này, mà nó không trúng. Cái tâm mấy con muốn trúng vé số này, cho nên đêm nó nằm chiếc bao thấy mình trúng vé số. Cái gì thấy mấy con tức là cái tâm háo ước trúng vé số, cho nên cái tưởng nó thực hiện của cái mộng để nó thỏa mãn cái tâm của mình, đó là cái tưởng của mấy con. Còn những người mà lên trần nhập thất đều bị tưởng hết, cho nên cái tưởng quẩn của chúng ta hoạt động chứ có gì. Dẹp đi đừng có tin, lấy roi mây một chút nó đi thì nó sẽ hết. Đừng có thấy nó nói cái này kia trúng rồi cứ nó hằng linh hiểu linh cái gì. Đó, mày giao cảm được mày phải tầm bảy tầm bà tao tin mày được lý do mày thì nó sẽ nói.
Cái hiện tượng là gì? Cái hiện tượng đi tìm được cái hài cốt và nói chuyện với cái người đó của Bích Hằng đó, bà Bích Hằng đó thì sao vậy?
Tưởng không đó con.
Dạ.
Cái tưởng cô Bích Hằng giao cảm. Cho nên đọc lại cái câu chuyện của cô Bích Hằng thì mấy con thấy cái tưởng nó muốn hoạt động được thì nó ra nó có một cái sốc gì đó.
Dạ.
Thì cô bị chó điên cắn mà cũng chết. Có phải không? Do đó cái tưởng hoạt động là do cái tưởng đó. Bây giờ chó điên cắn mà đọc chó điên cắn khóc mà nó không hại cô chết. Người bạn của cô bị chết, mới có đọc lại cái câu chuyện của một cô Bích Hằng. Không? Thì do đó cái tưởng nó hoạt động, nó mới chế ra một cái chất để mà đề kháng chống lại cái nội điểm. Chỉ có tưởng nó mới làm được chuyện đó, chứ còn không có tưởng thì không làm được. Cho nên cô bạn của cô Bích Hằng bị chết là cái tưởng không hoạt động. Còn cô Bích Hằng á, cái nhân quả nó còn, cho nên cái tưởng nó hoạt động liền ngay khi cô sắp bị chết. Nếu mà cái tưởng không hoạt động là nó không có sức đề kháng chống lại nó, cứ đi thì cô cũng chết thêm. Các con hiểu?
Yeah.
Cái tưởng là nó hoạt động rồi nó mới chế là cái chất đề kháng chống lại nó, cứ đi.
Yeah.
Cô không chết. Nhưng mà vì nó đã hoạt động được rồi, cho nên từ đây về sau cô mới đi tìm cái cô. Và nó trồn dưới đất vào trong rừng mà tôi biết nó nằm ở đây chỉ như đào để có. Thì vậy là tưởng, chứ còn tại sao mấy con có mắt mà mấy con cũng có đầu óc, cái ý thức mà còn chỉ là đào không có. Có phải không? Nếu mà không hoàn toàn hoài cái khác thì làm sao có? Mấy người âm nhập làm gì có linh hồn? Nếu có linh hồn sao vui đi chui vào con bò con heo không? Con bò con heo cũng có linh hồn chứ sao lại nó ngu quá vậy để cho chúng mình thịt nó? Đâu lý cái linh hồn ngu quá vậy? Phải không? Nếu có linh hồn thì cũng đâu có làm con bò con heo. Bởi vì cái linh hồn nó phải sống thường hàng. Mình chết rồi cái linh hồn còn cái gì? Nó còn thì nó phải tiếp tục, nó tái sanh thì nó phải lựa chỗ, nó tái sanh thế sao nó lựa con bò, nó lựa con heo chi đó.
Không phải cái tưởng mà sao mà cái đó con nghĩ rằng cái thấy thì được rồi, nhưng mà tại sao cô Bích Hằng cũng biết nhiều cái chuyện lịch sử của cái người chết đó?
Biết chứ con.
Dạ.
Bởi vì những cái hành động mà của người chết đó nó còn lưu lại trong không gian.
Dạ.
Cho nên cái tưởng cũng giao cảm mắt của nó không sai.
Dạ.
Thầy bây giờ thầy ngồi nói chuyện với con, cái hình ảnh mà của thầy với mấy con đều còn lưu lại trong không gian đó.
Dạ.
Cho nên 10 năm sau, 1000 năm sau mà cái người có tưởng người ta bắt được ở cái ngày giờ đó, năm đó đó, thầy nói chuyện với mấy người tên gì cũng biết hết.
Dạ.
Tới mấy con đều là đi ở trên không gian hết rồi. Dạ. Mấy con có nói là đâu, thầy bây giờ cũng không biết nữa. Nhưng mà cái tưởng nó vào cảm.
Dạ thầy, con xin hỏi thầy là tác ý như bé Quỳnh đó là mình ngồi đâu cũng tác ý được.
Ngồi đâu tác ý cũng được.
Dạ.
À, chỉ cần nhớ tác ý là nó sẽ giúp con dừng.
Tác ý là mình thở ra.
À, con không cần thở ra đâu mà. Khi nào mà con lo lắm nghĩ cái này, nghĩ cái gì nó lăn xăng quá nhiều thì con nên như nhỏ hơn. Thở ra thì tập tâm. thì im là sao nó làm phun sức của mình, còn nó không không còn được nhíp trong hơi thở, nhíp trong hơi thở cái tai hại của nó không cứ không nhíp hơi thở không cứ đặt vô nhíp của con người cứ tập trung trong hơi thở nó sẽ làm cho con người nó nặng đầu mà tức mà. Cho nên vì vậy đừng có tập trung được, cho nên xả không làm đâu.
Nó lo, nó buồn là nó mập đó thầy, nó buồn nó cứ rầu hoài.
Nó, bây giờ nói như vậy đó, thầy bảo cứ ngồi đâu bất kỳ người đâu. Mình nhớ mình đã thấy đó. Cô trước khi ăn cơm con, sắp sửa ăn cơm con, thân này không có mập nha. Thầy con cứ đáp ý vậy thì cái lực của nó, cái lực của ý thức nó sẽ làm. Ý lực chủ, ý tạo tác, ý những đầu các pháp.
Nó dặn thân mình thôi chứ còn không cần thở, thở bình thường.
Bình thường thôi, con chỉ tập ý thường.
Tay thường thôi.
Không cần nín thở mà tập ý nữa. Thì không mấy con, tôi nín thở rồi tôi tắt ý nó bình thường thôi, nhắc thường vậy thôi. Thân này không có mập nhỉ, không nhắc vậy chứ mà nó không mập, ăn bao nhiêu nó cũng mập, nó tiêu mất hết à. Mà nó ốm quá thì thôi đừng có nhắc nữa, để cho nó mập mập lên chút.
Bây giờ thầy thấy nó ốm hay mập thầy?
Giờ vậy là vừa vừa thôi, nó ốm nó mới chặt nó đi hết rồi. Thôi rồi nhé mấy con,
dạ,
về nhé.
Dạ.
Thôi chịu tập. Mấy con có nhiều hôm nay họ.
Dạ thưa thầy, con có việc là ôn giảng cái tưởng cho con rồi, nhưng mà cái việc này là việc gia đình con á. Con có một đứa em gái mà hồi nó còn nhỏ, con cách đây 20 năm, có một cái vong mà theo nó làm cho nó là vui buồn nóng nảy, mà mỗi lần mà hôm đó con qua con gặp nó rồi con mới mời về đây thì thầy con á chỉ ngồi khuyên nó thôi, thì cái cô của em con là tự nhiên đó là không biết gì hết, ngồi mà chỉ có khóc thôi, mà thầy nói cái gì vậy là ông quản xã ở trên con tum á, dạ thưa hòa thưa quản xã, thì nói cái gì vậy thì cổ nghe, nghe khuyên rồi cái những gì mà cô nghe, nhưng mà nghe là nghe như vậy thôi, nhưng mà về chứng nào tật này mà ôn thì muốn, nếu mà ôn nói, nếu mà ôn mà ôn chỉ khuyên cái vong đó thôi, đừng theo cô này nữa, mà nếu mà theo như vậy là chỉ khổ cho cô này, mà không giải quyết được cái gì vì âm dương cách trở, thì cái vong đó thì tự nhiên cái cô em con khóc suốt nước mà cô không biết gì hết. Có hồi xong là mỗi lần mình gặp ôn mà ôn mà nhắc tới cái chuyện đó là nó sợ lắm, cái vong nó sợ là ý theo ôn không, theo thầy thì thầy nên giải thích cái đó còn không có hiểu nổi.
Thật sự ra nó sẽ làm thêm cái gì tạo thêm tinh lực cho cái người mình đó, cái chuyện đó
tua rồi cái từ
tưởng tượng giả
là tất cả tạo thêm cái gì tinh của cái gì vậy mà có thể nói hoàn toàn. Ở đây thì dùng cái ý thức của cô em đó, tập ý hai liệu, tưởng đương của đóng. Ở đây không có linh hồn, không có ma gì nữa. Thì cứ dùng cái ý thức tập ý như vậy thì cô sẽ bình thường, không còn gì.
Dùng cái từ, không có dạo cái tưởng,
dừng lại, không có
dạo cái linh hồn.
Đi không có linh hồn ai nữa. Thì đã biết cái tính sắc không có linh hồn. Phá đi những cái người mà bị linh hồn nhập, người đã nhập cốt này kia nọ đủ rồi, nhập tư tưởng mà linh hồn cúng bái cốt thể của bạn đều là bị nhập xuống hết. Cái cuốn sách mà không có linh hồn mà thầy biết ở đây mới không có.
Nhà tôi có chưa
biết quá trời thầy có bỏ rồi. Còn là phải nói mà thành ra có khó không? Có tìm nhiều chứ không?
Chút nữa tụi con tự ở đây
mình
tiễn ra mình lấy
nữa. Thôi giờ bà
thôi
tiễn thầy ra mình
cũng
ra lấy chứ. Giờ chuyển thầy nhé.
Ta tạ thầy, thầy nghỉ ngơi.
Dạ.
Tại sao mấy con biết thầy đồng giác? Bởi vì uống trà, người mai mốt phải kiếm trà đâu uống.
Thầy uống nước trắng.
Trời, được rồi, thầy uống nước chai vậy. Mà thầy nghĩ là nước chai này nó ta lọc cực lắm. Thầy ra luôn uống được.
Dạ. Tự nhiên hoặc thì gì?
Dạ.
Không có tự nhiên.
Thank you.